cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài niềm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp đến sách Tiên tri Ê-sai đoạn 55. Việc của người đầy tớ chịu khổ như được diễn đã ở trong Ê-sai đoạn 53 làm cho sự cứu rỗi được ban cho, được nói đến ở trong Ê-sai đoạn 55. Trong Ê-sai đoạn 54, lời mời gọi chỉ giới hạn trong dân Israel, nhưng trong Ê-sai đoạn 55, lời mời gọi mở rộng cho cả thế giới. Tin lành cứu rỗi trước nhất đến với dân Israel và sau đó đến với dân ngoại. Tôi nghĩ đây là ý nghĩa mà sứ đồ Phaolô đã nói ở trong sách Roma đoạn 1 câu 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Rê-rét. Nhưng điều này không có nghĩa rằng hiện nay người Do Thái đang ở vị trí cao nhất, cũng như không có phải rằng họ đứng ở chỗ thấp nhất. Nhưng có nghĩa rằng người Do Thái cũng giống như người khác. Người Do Thái đã nhận tin lành trước. Sứ đồ Phêrô trong ngày lễ ngũ tuần đã giảng cho một hội chúng mà phần lớn là người Do Thái. Giờ đây, lời mời gọi này đi ra cả thế giới. Đây là một điều nổi bật, bởi vì chỉ có một ít người lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn về cả thế giới. Công việc của người tôi tớ đau khổ như được nói trong Ê-sai đoạn 53 làm cho sự cứu rỗi được ban ra khắp cả thế giới hư mất. Lời mời gọi của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm cách hoàn tất trong Israel. Ngày nay nó được ứng nghiệm cho cả thế giới rộng lớn, chỉ với một điều kiện như chúng ta sẽ thấy. Việc này không đến một cách tự động, máy móc, nhưng nó tùy thuộc vào ý chí của người nghe. Ngài kêu gọi, thực ra Ngài phán bảo, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu phần thứ nhất, nói về lời mời đến cả thế giới. Trong sách Ê-sai đoạn 55 câu 1. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước. Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Mở đầu đoạn này với lời kêu gọi tận đáy lòng của Đức Chúa Trời với mỗi người. Hãy dừng lại và lắng nghe sự cứu rỗi của Ngài. Lời này giống như lời kêu cứu trong buổi tối. Ngài muốn mỗi tâm hồn yếu đuối hãy nắm lấy bàn tay quyền năng của Ngài về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho. Đây là mời gọi cho cả thế giới. Đức Chúa Trời nhìn đến cả thế giới. Do vậy, nó vẫn giới hạn với một nhóm người, đó là những kẻ nào khác. Lời mời này đến với mọi người đàn ông, đàn bà và trẻ em trên đất này. Điều này có nghĩa là mọi người trong cuộc sống xã hội, từ mọi chủng tộc, ở khắp mọi nơi, khắp các bộ lạc, mọi tiếng nói, mọi màu da, tất cả đều được bao gồm trong lời mời này. Nhưng xin chú ý rằng, nó giới hạn trong một nhóm, những kẻ nào khác. Nó không nói về những người khác nước uống cho cơ thể này, nhưng lời mời này nói đến những khao khát dòng suối, sự sống đời đời. Thưa các bạn, đây là lời mời cho tất cả những người nào khác. Nếu các bạn nói rằng, tôi không thích, tôi không khát nước, tôi thỏa lòng với những điều tôi có trong đời sống. Nếu thế, thì lời mời này không phải cho các bạn. Lời mời này không phải cho các bạn, cho đến khi nào các bạn nhận là mình khát nước, tôi khát nước, tôi đang cần. Khi các bạn lái xe trên quốc lộ, trong lúc trời nắng mùa hè, các bạn thấy tấm bảng quảng cáo lớn với hình lon coca và nước đá. Phía dưới có hàng chữ, nếu quý vị khát nước, xin mời hãy dừng lại quán nước phía trước. Nhưng nếu các bạn không khát nước và trong xe của các bạn đã có thùng nước đá sẵn, xin các bạn lái xe tiếp tục. Ở mọi ngã tư của đời sống, Đức Chúa Trời dựng nên một tấm bảng khát nước. Nếu ai khát nước, nếu các bạn đang mệt mỏi với thế gian, nếu các bạn không tìm thấy được sự thỏa lòng, nếu các bạn đang tìm kiếm một điều tốt hơn, Đức Chúa Trời có một điều ban cho các bạn. Chúa đề cập đến một số điều mà các bạn có thể mua mà không cần tiền. Ngày nay, nếu các bạn muốn uống một lon coca, các bạn phải trả tiền mua. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời không tốn tiền. Tại sao như thế? Bởi vì trong sách Ê-sai đoạn 53, nói về Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá. Cho nên tại đây Đức Chúa Trời có lời mời cho các bạn. Xin hãy đến nhận và ăn. Không những Chúa ban cho nước uống mà thôi, nhưng Ngài cũng ban cho bánh của sự sống để chúng ta có thể tiếp nhận được nữa. Xin chúng ta hãy chú ý đến ba loại nước uống được ban cho, được đề cập. Nước, rượu và sữa. Thứ nhất, về nước. Khi danh từ nước dùng theo thể số nhiều, diễn tả đến cấp độ của nó. Nhưng khi danh từ nước dùng ở thể số ít, diễn tả đến sự tốt đẹp. Nước nói về sự dư dật của chất lượng và số lượng. Đây là nước cho linh hồn. Đây là loại nước mà Chúa Giê-xu đã cống hiến. Ngài dùng cùng một biểu tượng. Ngài nói về điều này khi đứng trong đền thờ. Như được kỹ thuật trong sách Tin Lành Giăng đoạn 7 câu 37, ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Giờ đây chúng ta biết nguồn nước đó ở đâu. Nguồn nước đó chính là Đấng Christ, Ngài là nước của sự sống và Ngài là Chúa cụ thể. Điều thứ hai, đó là rượu. Rượu là loại thức uống thứ nhì mà nó biểu tượng cho sự vui mừng. Trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 6 diễn đạt rằng, hãy ban vật uống say cho người gần chết và rượu cho người có lòng bị cay đắng. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu 6, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khó khăn. Sự vui mừng là điều các bạn có khi Đấng Christ là Chúa cứu thế của đời sống các bạn. Ngài là chủ trong đời sống của các bạn. Khi các bạn biết Ngài, các bạn có sự vui mừng. Và Sứ Đồ Giăng cũng nói trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 4, chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Có một người viết khẩu hiệu nhỏ, sự vui mừng là ngọn cờ phất phới trong lòng khi có Đấng Christ ngự trị, cư trú. Rượu là một thức uống tuyệt vời và nó làm cho lòng các bạn có sự vui mừng. Kế đến là sữa, là loại thức uống thứ ba được cống hiến. Sữa rất cần thiết cho sự sống, sự lớn lên, sự phát triển, đặc biệt là cho trẻ em. Trong ngành kỹ nghệ thực phẩm hàng ngày nói rằng mọi người đều cần sữa. Nhưng thưa các bạn, Sữa của lời Đức Chúa Trời rất cần thiết cho sự phát triển đời sống tâm linh. Từ khi tôi làm công việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, tôi trở thành người cung cấp sữa. Tôi ban phát ra lời của Đức Chúa Trời. Giống như sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, hãy ham thức sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 2. Các bạn có thường thấy một em bé đang bú với bình sữa không? Khi em bé đói bụng, mẹ nó đặt nó nằm xuống giường và đưa nó bình sữa. Em bé cầm bình sữa bú miệt mài một cách thích thú. Tại sao như thế? Bởi vì em bé ham thích sữa. Con cái Đức Chúa Trời cũng cần thích sữa của lời Chúa. Nếu các bạn là con cái của Chúa và các bạn không thích học hỏi, không thích tìm hiểu lời Chúa, thì các bạn đang có vấn đề sai trật. Rất tiếc là hội thánh ngày nay có nhiều vấn đề khó khăn này. Chúng ta thích nhiều sự vui chơi qua các buổi ăn, qua các thời giờ sinh hoạt, nhưng hội thánh thiếu sót trong việc cung cấp sữa thiêng liêng. Vì thế, nhiều thành viên vẫn còn là con trẻ, thiếu năng lực của đời sống tâm linh. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, tôi mong ước quý vị và các bạn cần thích sữa thiêng liêng của lời Đức Chúa Trời để làm cho đời sống của quý vị được lớn lên. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Ê-sai đoạn 55 câu 2. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Có nhiều người, ngay cả nhiều hội thánh, chi dùng tiền cho những điều không phải là bánh hay là cơm gạo. Lời của Đức Chúa Trời được gọi là bánh. Vì thế, cần nên xem xét lại số tiền các bạn chi dùng đi đâu. Có thể số tiền các bạn chi dùng để mua những đồ không phải là bánh. Nó không làm cho các bạn thỏa mãn, thỏa lòng. Nó không làm cho đời sống của các bạn được sung mãn thêm. Lời của Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-sai nêu lên câu hỏi, sao các ngươi trả tiền để mua những đồ không phải là bánh? Sự vui chơi của thế gian này rất là tốn kém. Các bạn trả tiền để có chúng. Dầu tốn kém nhiều tiền, nhưng chúng vẫn không làm cho các bạn thỏa dạ. Những điều này chỉ là giả tạo. Chúng nó giống như mạt cưa. Nó không làm thỏa mãn linh hồn. Như thế, sự vui mừng hạnh phúc đến ở đâu? Được tìm đến ở đâu? Các bạn không thể tìm nó trong tiền bạc. Một người tỷ phú có nhiều tiền, đến lúc gần chết nói rằng, tôi nghĩ rằng tôi là người buồn nhất trên thế gian. Các bạn cũng không tìm được sự vui mừng trong sự khoái lạc. Có một người sống đời sống vui chơi, khoái lạc, viết lại trong sách như sau. Trong 36 năm qua, đời sống tôi như con sâu, hư hoại, buồn thảm và cô đơn. Tại sao các bạn không đến với bàn tiệc, nơi mà các bạn có thể nhận lấy nước uống, rượu, sữa và bánh để được thỏa dạ? Đó là nơi các bạn và tôi cần đến hôm nay. Và Chúa đang dọn bàn, đang cung cấp sẵn. Tôi và các bạn, những người nào muốn nhận, xin vui lòng đáp lại lời mời gọi của Ngài. Và trong sách Ê-sai đoạn 55 câu 3 nói tiếp, hãy nghiêng tai và đến cùng ta. Hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Đức Chúa Trời có sự nhân từ với David và Ngài sẽ có sự nhân từ với các bạn và tôi nữa. Có một người trong hội thánh đến gặp mục sư sau giờ thờ phượng của hội thánh và hỏi, tại sao Đức Chúa Trời chọn một người như David? Mục sư trả lời, Đức Chúa Trời chọn một người như David để ông và tôi có thể được sự khích lệ khi đến với Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã chọn David, Ngài có thể chọn ông và Ngài cũng có thể chọn tôi nữa. Và trong sách Ê-sai đoạn 55, câu 4, câu 5. Này ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cớ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng thánh của Israel, là đấng đã làm vinh hiển ngươi. Chúa Giêsu được gọi là một nhân chứng chân thật trong thời của chúng ta. Dầu rằng tiên tri Ê-sai không biết về đất nước chúng ta, nhưng chúng ta cũng được bao gồm trong lời tiên tri này. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì lời của Đức Chúa Trời ngày hôm nay đến được với người Việt Nam của chúng ta, và chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta có thể hiểu được. Và tôi mong ước rằng quý vị đáp ứng lại lời mời gọi của Đức Chúa Trời. Trong phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 55 này, nói về đường lối của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp đoạn 55 câu 6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Đường lối của Đức Chúa Trời và đường lối con người tương phản với nhau, đối chọi với nhau. Các mục tiêu thường không thích hợp với sự kêu gọi của Tin Lành cho ngày nay, bởi vì con người không tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng thật ra Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con người. Thật là không có đúng khi kêu gọi theo quan điểm của con người. Công việc con người không làm thất bại mục tiêu, quyền năng và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa Giêsu nói rằng, phàm những kẻ cha ta cho ta sẽ đến cùng ta, những kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Trong sách Giăng, đoạn 6 câu 37. Các bạn có thể ngồi bên bờ lề để tranh luận rằng các bạn không phải là người được lựa chọn. Nhưng xin các bạn lưu ý điều này. Trong giây phút nào mà các bạn đến cùng với Đức Chúa Trời, các bạn là một thành viên được lựa chọn. Việc đến với Chúa là do nơi chính sự lựa chọn của các bạn. Và trong Ê-sai, đoạn 55 câu 7 nói tiếp. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Vấn đề khó khăn ngày hôm nay không phải là tinh thần. Các bạn có thể nói rằng các bạn có nhiều ngăn trở về nhận thức khi có thể đến với Đấng Christ. Không, không phải thế. Vấn đề khó khăn là chính các bạn không muốn từ bỏ con đường tội lỗi. Tội lỗi chính là điều cầm giữ các bạn xa cách Đức Chúa Trời. Lời Chúa nhắc nhở rằng, kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Khi các bạn từ bỏ đường lối tội lỗi, các bạn có thể đến với Đức Chúa Trời. Lúc đó các bạn thật sự là người khác nước. Và trong Ê-sai đoạn 55 câu 8, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Đường lối Đức Chúa Trời khác biệt với đường lối con người. Tin Lành cứu rỗi là đường lối Đức Chúa Trời. Nó không phải là đường lối con người. Không người nào có thể sắp đặt được điều này. Trong sách Galati đoạn 1, câu 11-12, Phao-lô nói, hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng Tin Lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu. Vì tôi không nhận, cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng tôi đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Qua lời của Phao-lô nói, xác nhận rằng Tin Lành cứu rỗi đến từ nơi Đức Chúa Trời. Vì thế, các bạn muốn có được sự cứu rỗi, các bạn hãy đến cùng bởi Đức Chúa Trời. Xin quý vị và các bạn nhớ rằng, chúng ta đừng tin cậy vào con người. Tôi, cũng như những người khác, chỉ là một người hướng dẫn để các bạn đến với Đức Chúa Trời. Các bạn đến với Đức Chúa Trời, các bạn đến với Chúa Giêsu thì các bạn mới được sự cứu rỗi. Và trong sách Ê-sai, đoạn 55 câu 9. Vì các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Tin Lành cứu rỗi đến bởi sự khải thị. Vì con người không có duyên cớ nào làm ra đường lối cứu chuộc được. Và trong phần cuối của sách Ê-sai 55 này, chúng ta tìm hiểu về sự vững lập của lời Đức Chúa Trời. Khi tin lành được ban ra, sự nhấn mạnh đặt trên sự chính xác và tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 55, câu 10 đến câu 11 nói tiếp: Và khi mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa mà đổm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Vì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ được trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Trong phần kết của đoạn này, có một sự nổi bật trong lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có một nơi mà tin lành cứu rỗi được tìm thấy là trong lời của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời giống như mưa đến từ trời. Các bạn thấy rằng, tin lành không đòi hỏi các bạn làm một điều gì. Cũng như tin lành không phải là do suy nghĩ của con người. Con người không lập con đường đến với Đức Chúa Trời. Nhưng con người nhận sự khải thị từ Đức Chúa Trời và nó được ban xuống như trời mưa. Trời mưa làm cho đất sanh ra cây trái, hạt giống gieo xuống, sau đó mọc lên và kết quả. Lời của Đức Chúa Trời cũng giống như hạt giống. Khi nước mưa và hạt giống kết hợp với nhau trong lòng người, sự kết quả sẽ đến. Và tiếp sau, chúng ta cùng xem trong sách Ê-sai đoạn 55 câu 12. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Trời mưa làm cho trái đất đáp ứng với sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ 1000 năm, trái đất sẽ đáp ứng với sự ngợi khen đấng tạo hóa, đấng cứu chuộc. Như lời được chép ở trong sách Roma đoạn 8 câu 22. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Và trong Ê-sai đoạn 55 câu 13. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Thưa các bạn, câu này hướng về thời kỳ 1000 năm khi mà trái đất này được cứu chuộc khỏi sự rủa xả của tội lỗi. Bởi sự rủa xả của tội lỗi mà đất đai sanh ra gai gốc và cỏ dại. Khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài cứu chuộc tội nhân và Ngài cũng cứu chuộc trái đất khỏi bị rủa xả của tội lỗi nữa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua sách tiên tri Ê-sai đoạn 55 này nói đến sự cứu rỗi được ban ra cho tất cả mọi người. Trong đó có các bạn và tôi. Chúa có lời mời gọi, hãy đến mà nhận. Tôi mong ước rằng các bạn là những người đang có lòng khao khát tìm kiếm sự cứu rỗi. Xin các bạn hãy đáp ứng. Sự đáp ứng thể hiện một cách hết sức đơn giản. Các bạn đến với Đức Chúa Trời và nói rằng, lạy Chúa, con là người tội lỗi. Và con tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi đã được ban cho trong Chúa Giê-xu. Hôm nay, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con và cho con từ ngày hôm nay bước đi theo đường lối của Ngài, đi trong sự dạy dỗ của lời Ngài, hầu cho đời sống của con biết đi theo con đường tốt lành mà Chúa đã dạy. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Chúa đáp lại bằng tấm lòng khao khát của mình. Các bạn sẽ có được sự cứu rỗi mà Chúa đã sẵn dành ban cho. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Ê-sai đoạn 56 và 57.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. kính chào quý thính giả.
Nào ai làm vơi buồn, làm nguôi giận. Nào ai thương xót người, làm tháng nhọc nhằn. Nào ai nghe nỗi đau thương âm thầm mang. Nào ai khiến tâm hồn được thư thái. Diêu giấc người bàn chân đầy thương xót khiêm nhu phục vụ tiếng ca như hát ru khiêng tai nghe bùi ngùi còn câu nói nhân từ nguôi nỗi đau. Hãy subscribe.